先至跟病人再来 Virgis and Lorraine 的 podcast 是跟同学转 Sam 了吗？
问了问
你是不是准备再来为目的哎问是不是目的的 podcast 呢？我们跟病人有什么特别的吗？因为
không có ý tưởng
cho nên là chỉ có kiểu như chúc mừng shout out con số 100 đã như vậy thôi chứ chả có cái gì cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tụi mình và hy vọng là trong tương lai các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nghe podcast, like, share, subscribe gì đó. Rồi hôm nay mình làm gì Quỳnh?
Hôm nay thì bọn mình làm một chủ đề về sách, thì bọn mình có một cái mid-year book tag, thì bọn mình sẽ có những cái câu hỏi và bọn mình trả lời câu hỏi đó để các bạn biết thêm và nửa năm nay bọn mình đã đọc những gì rồi. Ok.
Tôi nghĩ là trước vô mình nói sơ sơ kiểu như là nửa năm nay, không thực ra chỉ mới có 5 tháng thôi, mà chưa đến 6 tháng.
Gần hết tháng 5 rồi.
Thì nửa đầu năm nay mày cảm thấy như thế nào về kiểu hành trình đọc sách của mình trong năm nay?
Tao cảm thấy nó rất là mid mày. Tao đọc một tràng những sách 3 sao không à.
Tao cũng vậy. Dĩ nhiên là có những cuốn sách mà tao thấy rất là hay. Và tao biết là kiểu tao sẽ quay trở lại. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cuốn sách kiểu như ok, rồi, thôi, kiểu đọc rồi xong nghĩ là sẽ không bao giờ nhớ đến nó nữa, kiểu như vậy.
Cũng phải shout out cho cái cuốn My Brilliant Friend của Elena Ferrante đọc cuối năm ngoái, mà nó làm cho tao ở trong cái reading slump dài mấy tháng trời, kiểu như cuối cùng cái cuốn đó tao đem donate rồi mày, tao đi bỏ ra ngoài thư viện của cộng đồng. tao quyết định là sẽ không đọc cuốn đó nữa. Ok. Năm nay thì mày có set cái mục tiêu đọc sách của mày là bao nhiêu cuốn?
À có, ở trên Goodreads tao có để là hình như là 100 cuốn á.
Tao thì của tao hình như là 80 cuốn. Tao kiểu phải tao thấy 80 cuốn cũng khá là ok, sẽ không đến nỗi nào. Bây giờ mày đọc được bao nhiêu cuốn rồi trong nửa năm nay?
40 là tao đang đúng theo tiến độ, kiểu là 100. Đúng không? Thì 40, tao đang 40% là ok, là đúng tiến độ.
Cũng không đến nỗi nào.
Tao
thì đọc được 47 cuốn, cỡ 60%. Không đến nỗi nào. Mà tao thấy mấy cái trên story graph á, nó có mấy cái xếp hạng, mấy cái stat về mood này nọ của tao á, toàn là kiểu reflective, emotional, sad, dark, kiểu vậy không? Ok, bây giờ thì
vô câu hỏi đi.
Cái book tag đi. Ok, câu hỏi đầu tiên là how much have you been reading? Cái đó mình trả lời rồi, là cỡ 40 cuốn mỗi đứa. Và câu hỏi thứ hai là what have you been reading? Kiểu như là cái trong những cuốn mà mày đọc năm nay á, thì kiểu như là cái phần trăm hả? Kiểu như cái genre chủ yếu là như thế nào?
Tao trước hả? Thì tao đọc rất là ít kiểu fiction. Tao đọc năm nay tao đọc rất là tao toàn đọc non-fiction với tao đọc non-fiction của mình.
Còn cái rating thì như thế nào?
Tao không biết mày ơi, nó không có hiện ra. Tao không biết ở đâu. Có thể là nó có biết, nhưng mà tao không biết là bấm ở đâu rồi. Như vậy đi, nói chung là chắc cỡ 2 phẩy mấy á, tao nghĩ vậy. Chắc cỡ 3, 3 sao, trung bình là 3 sao. Rồi.
Ok, câu hỏi tiếp theo. Best book you've read so far?
Ủa, mày phải trả lời chứ.
Quên. Tao thì tao chủ yếu đọc fiction. Với lại rating thì tao, để tao xem trên good graph của tao, story graph của tao, thì rating là cỡ 3.46. Tao nghĩ một phần là tại vì tao nice á, tại trên story graph mày có cái option để mà chọn kiểu như 3.25, 3.5, 3.75 á. Chủ yếu những cái sách của tao á, tao để 3.25, tại vì tao cảm thấy để 3.0 nó hơi ác, tao kiểu phải nice lên, cho nên tao để 3.25 thì nó mới boost cái rating lên cỡ đó.
Trong năm nay tao đọc là chỉ có 5 cuốn là có thể gọi là fiction thôi. Còn lại thì có những cuốn kiểu như cũng hơi văn học, nhưng mà nó không hẳn là fiction. Thì chỉ có 5 cuốn là thực sự là fiction thôi. Nói chung cũng không có nhiều.
Tao chỉ đọc năm nay, tới bây giờ thì tao đọc 4 cuốn non-fiction, còn lại là fiction hết. Ok. Best book you've read so far.
Khó quá.
Cái này khó mà. Tại vì tao không bao giờ kiểu như nghĩ
chỉ là một cái thôi hay là được quyền nhiều cuốn.
Tao nghĩ nhiều cuốn cũng được.
Ừ thôi nhiều cuốn đi cho nó đỡ suy nghĩ. Ừ. Thì này cũng hơi khó. Tại vì nói chung là nó, cái list tao nó có nhiều cái kiểu non-fiction quá. Con để tao lựa coi thì có cái cuốn nào mà tao kiểu chưa nói ở trong cái mấy cái tập trước á. Thì tụi mình cũng đã từng hình như tháng trước hả, một hai tháng trước thì đó mình có làm một cái tập kiểu nói sơ sơ về sách nhạc này nọ, rồi để tôi tìm coi cái nào mà chưa nói để nói vô. Cũng rất hay nhất hả. Để coi.
Nói chung ta thấy kiểu như cũng khó để mà có thể nói kiểu sách nào hay nhất á, tại vì nó ta cảm giác như những cuốn mà hay nhất đối với tao kiểu nó cũng rất là khác nhau.
Nói chung có một cuốn mà ta thấy rất là hay là nó là thơ. Le Spleen de Paris, The Spleen of Paris, ta nghĩ vậy, của Baudelaire. Và nó là thơ mà hồi vừa kiểu rất là depressing. Yeah, thì nếu mà phải chọn một cuốn thì cuốn đó. Nhưng mà nó là thơ kiểu như là không thể so sánh được, nó khó để kiểu so sánh. Cuốn này như ta nói rồi thì phải, Qui a tué mon père, ai người đã giết cha tôi nào đó, nếu phải dịch bằng tiếng Việt, của Edouard Louis. Đây là ông này, ông viết về cha của ông mà kiểu như là sao ta, nó đề cập kiểu cuộc đời của cha của ông nhưng mà nó đang xen kiểu như vấn đề về giới và giai cấp trầm trọng, mà rất là sao ta, viết một cách rất là mạnh bạo, rất là táo bạo, rất là đùng vô vậy. Và nó rất là, cái phần cuối của sách nó rất là chính trị, kiểu như là call out ở rất là nhiều người kiểu như vậy. Nay cuốn này ta đọc với ai ta, Uyên. Ta đọc trước cái, xong Uyên đọc chung, Uyên cũng thấy vậy, nhớ Uyên nói là nó overwhelming.
Mày nói từ mạnh bạo nghĩa là kiểu như là vulgar hả, hay là như thế nào?
Kiểu vulgar hay là violent. Tên tiếng Anh Who Killed My Father.
Không, nhưng mà cái tựa đề nghe rất là kiểu như intriguing.
Nó không có chấm hỏi nha. Kiểu who, kiểu như là đại từ quan hệ. Cái đó cũng, tôi nhớ nó cũng hay. Rồi hay là nếu mà non-fiction hả, tại tôi đọc non-fiction nhiều, thì có một cuốn tên là, tao nghĩ tên tiếng Việt sẽ là Suy tư về vấn đề người người Do Thái. Suy tư về vấn đề người Do Thái của Jean-Paul Sartre. Đại loại là nói là triết học, kiểu như là hiện tượng học về anti-Semitism, để người ta chủ nghĩa bài Do Thái. Là tại sao cái này nó lại có ở châu Âu, và tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy, và nhìn nó một cách, một cái nhìn triết học. Thì đại loại là kiểu như là một phần là đây là một cái vấn đề triết học, nhưng một phần cũng là vấn đề chính trị này nọ. Nói chung cũng rất là hay. Tao nhớ nó rất là kiểu như là nó không khô khan vậy đi, nó là triết học nhưng nó không khô khan, mà kiểu là tao nhớ là rất là xúc động luôn á.
Có dài không?
Trăm mấy trang hả?
Cũng ngắn quá ha, cũng được.
Rồi
nó hay đọc sách dài không?
Sách dài không, trời, năm nay tao đọc sách rất là ngắn luôn, trời.
Tao thấy kiểu như
cũng bây giờ nhớ tao, năm nay tao đọc chính là The Transgender Issue, nó cỡ 300 trang, dưới 300 trang chút xíu. Của nó cũng hay, của Sean
Fay. Tao mượn ở thư viện mà đợi lâu luôn, chưa có cho tao mượn mấy tháng rồi.
Thôi dẹp mẹ rồi. Thì nói chung là tao có thể kể ra một vài cuốn như vậy. Nói chung là cũng, nếu mà còn nếu mà hỏi mà gần đây kiểu mới đọc á, thì tao mới đọc hôm qua cuốn tên là, hai cuốn, nói chung hôm qua tao đọc hai cuốn, một cuốn tên là Le Vrai Lieu, The True Place, nơi thật sự hả, của Annie Ernaux. Nói chung là đây là một cuộc phỏng vấn về viết văn này nọ thôi. Tôi nghĩ là nếu mà ai không hứng thú đến kiểu như văn học rồi viết này nọ thì chắc cũng sẽ thấy nó bình thường. Nhưng mà tôi thấy hay. Còn một cuốn nữa là tên là, nếu dịch ra tiếng Anh chắc là Sex, Gender and Sexualities, của Enza Dorlan. Cuốn này cực kỳ hay, cực kỳ hay. Đây là cuốn mà nó là một cái cuốn dẫn nhập triết học nữ quyền, mà tôi thấy rất là bài bản, rất là rigorous hả? Ừ, kiểu nó rất là nhiều cái references rồi, và nó dẫn dắt rất là ok. Ừ, mà viết rất là, nó không có quá simplistic, nó không có bị đơn giản hóa quá nhiều, nhưng mà nó cũng không làm phức tạp hóa. Ừ, kiểu như vậy. Và nói chung tao thấy rất là hay. Yeah, có rất là nhiều cái mà tao học được cuốn này mà đó giờ tao không biết. Thì ừ, nói chung trời, nói chung thực sự luôn tao thấy rất là khó để nói về sách gần đây tao đọc, hay là trong năm nay tao đọc, nó rất là khô vậy đi.
Ừ, nhưng mà tại sao lại lựa chọn như vậy, kiểu như ngẫu nhiên, hay là mày có kiểu có một cái strategy gì đó chẳng hạn, hay là có một cái mục tiêu gì đó?
Một phần là học, một phần là đọc sách học này nọ, còn một phần nữa là sao ra kiểu như là ví dụ nữ quyền này nọ, thì là kiểu như là interest, ừ, thích thì đọc không, kiểu như vậy. Yeah, và cho nên cuối cùng sao ra ta cảm thấy là ta đọc một cuốn cái xong rồi reference cuốn kia, rồi xong ta đọc cuốn kia xong rồi reference này nọ, kiểu như vậy mày.
À ok, kiểu như nó domino, kiểu như là nó
kiểu như đang ta nhớ là hồi ta đọc cái cuốn mà này tôi mới nói á, Who Killed My Father, khi cái ông Edouard Louis ổng là bạn của một cái ông kia, cái xong ta đọc cái ông đó, cái xong ông đó ổng reference rất là nhiều người, mà ổng cũng là kiểu bạn hơi thân kiểu như vậy, xong ta cũng đọc những người đó luôn, rồi xong cái người này cứ reference người kia kiểu như vậy. Yeah, cái xong cuối cùng mà ra toàn là, cho nên năm nay ta đọc rất là nhiều cái này là gì ta, triết học nè, nữ quyền, xã hội học, nhân học chút xíu. Yeah.
Ừ, ta không hiểu sao ở đây á, nếu mà mày muốn mua sách mới mà non fiction á, lúc nào nó cũng đắt hơn fiction khá là nhiều, trừ kiểu hả? Những cuốn như là memoir này nọ, còn những cái cuốn kiểu về kiểu thông tin này nọ nhiều hơn á, thì nó lại đắt hơn fiction rất là nhiều.
Tao không biết sao. Ở Việt Nam thì thấy là những cuốn fiction mà làm bìa đẹp á, thì sẽ rất là đắt nha. Ừ, càng ngày nói chung sách ở đây càng ngày càng đắt hơn ba. Kiểu như là mày nhớ cái hồi mà mày còn ở Việt Nam, kiểu như Nam đâu có bìa cứng đúng không? Hiếm lắm thì kiểu như cuốn nào bự lắm thì mới có bìa cứng này nọ, nhưng mà hầu hết là bìa giấy. Bây giờ bắt đầu ra bìa cứng rất là nhiều rồi, có nhiều phiên bản nữa. Ừ,
nhưng
cho
mà
nên là
một cuốn kiểu trung bình là cỡ bao nhiêu?
Sao biết ba, trời ơi, lâu lắm rồi không gặp nhánh em. Ừ đúng rồi, lâu mà tao không gặp nhánh em mày.
Tao không biết nhãn em không, tao nhớ nhãn em có kiểu như rất là nhiều gì ta, kiểu đầu sách hả này nọ, rồi bề rất là đẹp, rồi có cái quán nước này nọ, rồi phòng sách này nọ tùm lum hết trơn, làm rất là rầm rộ ba. Năm nay của tao thì thực ra tại vì đọc nhiều sách cỡ tầm 3 sao á, cho nên là nếu mà gọi là kiểu như sách nào mà tao ấn tượng á, cũng không nhiều lắm. Chỉ có kiểu Lie With Me là tao đã nói rồi.
Ừ, tập trước rồi.
Ừ, tao đã nói tập trước rồi. Cuốn đó thì hay. Gần đây có một cuốn tao mới đọc xong cách đây 2 ngày. Cuốn này kiểu như là YA Classic, The Perks of Being a Wallflower. Tao mua nó tại vì nó chỉ có một đô thôi ở chỗ nhà sách gần nhà tao, mà tao chưa đọc cuốn này bao giờ hết, cho nên là tao mới mua và tao đọc, và tao cảm thấy là rất là hay. Kiểu như là tao không expect nó kiểu như dark như thế này cho một cuốn YA, và nó cũng không có kiểu như là cái cách viết và cái cách kiểu như develop cái câu chuyện rất là responsible. Họ không có kiểu như romanticize hoặc là kiểu glorify những cái việc như là kiểu như addiction rồi abuse, hay là kiểu những cái đó mà mình thấy khá là thường xuyên trong những cái tiểu thuyết YA, thì cái cuốn này làm rất là responsible, và họ cũng rất là kiểu sensitive với cái chuyện về kiểu như mental health của các nạn nhân ở trong cuốn này. Và cái writing style cũng khá là đặc biệt nữa, tại vì nó là không phải là viết kiểu linear, mà nó là kiểu như một tổng hợp những bức thư mà nhân vật chính Charlie gửi cho một người bạn random nào đó, mình không biết người bạn đó là ai, nhưng mà họ Charlie luôn luôn kiểu như mở đầu cái thư là dear friend gì đó, sau đó kể ra những cái chuyện đã xảy ra trong cái tuần đó, hay là những cái kiểu vụn vặt trong 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 ngày hay như thế nào đó, và qua những cái bức thư đó thì mình biết được cái câu chuyện. Và kết thúc cũng là bằng một cái bức thư, nó cũng rất là kiểu hơi kiểu ambiguous là ồ, cuối cùng là cái nhân vật này có kiểu happy ending hay không, kiểu vậy.
Yeah, yeah, nice.
Nhưng mà rất là dark, mọi người nên xem trigger warning có đủ, kiểu như rape, rồi sexual abuse, rồi incest, rồi addiction, alcohol, kiểu có hết luôn. Cho nên là cuốn đó bị cấm khá là nhiều ở Mỹ á. Kiểu như gần đây cái book ban mà mọi người nói đến cũng là cuốn đó cũng bị cấm. Thế là lúc mà tao đi ra Barnes and Noble, họ có một cái quầy, họ có một cái quầy họ để là kiểu như là những cái cuốn sách này bị cấm và kiểu như bạn nên đọc nó, thì trong cái quầy đó có The Perks of Being a Wallflower. Tao định mua nhưng mà lúc đó nếu mà mua mới là nó $16 lận. Thế là tao kiểu tìm thấy được cuốn này second hand mua có $1 thôi, cái bìa y chang luôn. Cho nên yeah, good deal. Còn một cuốn nữa rất là ngắn, khá là hay nữa, bọn mình đã nói cái cuốn này rồi, đó là cuốn The Woman's Story. Nó cỡ 80 trang à, tao nghĩ là cỡ 80 trang thôi, rất là mỏng. Mà tao đọc tới cỡ như cái đoạn cuối cùng khóc quá trời luôn ba, tao kiểu tại sao lại như vậy, kiểu như là nó không có cái gì. Tao cảm giác như là văn phong không có gì kiểu quá đặc biệt hết trơn mà không hiểu sao, rất là cảm động. Yeah, thì mọi người nên đọc, mà nó cũng rất là dễ đọc.
Nhưng mà tao có đọc một cuốn khác của bà đó luôn, mà trong năm nay cũng liên quan đến mẹ của bà luôn, nhưng mà là nhật ký của bà. Là kiểu như bà đi thăm mẹ của bà, cái bà viết nhật ký á, là hôm nay mẹ bà như thế nào. Là cái đó là nhật ký của bà. Thì tôi nhớ một cảnh rất là ấn tượng luôn á, kiểu như là nói chung là cái cảnh đó là mẹ của bà bị Alzheimer đúng không? Trong vô cái bệnh viện, cái nhà dưỡng lão này, thì mẹ thì bà đến bà thăm, thì tự nhiên có một cái ngày kia, nói chung là lúc này mẹ của bà bệnh nặng lắm rồi, cho nên mà không có thể kiểu nói chuyện mà kiểu như sáng suốt bình thường á. Nhưng mà tự nhiên có một cái hôm đó, tự nhiên mẹ của bà là lúc này mà bà bỏ mẹ của bà lại, bà đi về, tự nhiên và mẹ của bà đang trong sân cái la tên bà lên, kêu là đừng bỏ mẹ lại. Rồi kêu là dẫn mẹ đi theo này nọ. Kiểu xong ai cũng nhìn bả kiểu và kiểu như là nó xúc động là tại vì đây là kiểu như là mẹ của bả không có thể, tại vì bị bệnh Alzheimer cho nên không có thể kiểu sáng suốt nữa rồi á, thì đây kiểu như là cái câu kiểu sáng suốt mà là kiểu như là bà mình có thể cảm nhận là kiểu như là kiểu trong tiềm thức thế nào đó của cái người phụ nữ này, kiểu như là lấy hết sức của mình để nói ra một cái câu đó cuối cùng, kiểu như vậy. Tao cũng rất là buồn, mà kiểu như cái mà buồn nhất là kiểu như là bà tác giả bà kiểu như bà miêu tả kiểu như là cái tình trạng của cái viện dưỡng lão, bệnh viện rồi chăm sóc cho người già, kiểu cảm thấy là thực sự luôn là trong xã hội mình kiểu người già không có được quan tâm á. Kiểu như là và kiểu như là cái bệnh viện nó rất là gớm vậy đi. Kiểu như là đến giờ kiểu như là nếu mà tao nghĩ về cái cuốn đó, kiểu cái chữ mà hiện trong đầu tao là cứt.
Oh my god.
Tại vì trong đó có rất là nhiều cảnh liên quan đến cứt vậy đi. Rồi kiểu tao nhớ một cảnh tưởng có cái ông nào đó, ông bệnh nhân nào đó tưởng vô phòng của mẹ của tác giả, cái xong ông ỉa nghe là tại đó.
What the hell?
Kiểu ủa cái mẹ gì vậy?
Mà tao nghĩ với tác giả này kiểu như bà đã thường kiểu như là mở đầu với một cái câu gì đó rất là kiểu như đập vào mặt mình là cái sự kiện đó liền. Hoặc là kiểu như tao nhớ là trong hai cái cuốn mà tao đọc đó là thường là bà sẽ kể ra ví dụ như những cái chuyện này đang xảy ra với bố hoặc mẹ và đó. Xong câu tiếp theo tự nhiên có một cái gì như mẹ bị xe tông ngày tiếp theo, tao kiểu ủa cái gì vậy? Kiểu như là nó hit mình ngay lập tức luôn, kiểu như là mình đang đọc cái chuyện này của người này đang làm những cái này rất là bình thường, xong câu tiếp theo mẹ bị xe tông, tao kiểu ok. Hoặc là tôi nhớ có một cái không hẳn là một cái cảnh nữa, là một cái đoạn là bà kể là ngày hôm đó bạn vào gặp mẹ bả, xong rồi bả mang kẹo hay là mang đồ ăn gì đó, xong rồi đút cho mẹ bả ăn rồi nói chuyện này nọ bình thường. Xong cái tuần đó ngày cuối tuần hay gì đó là mẹ bả chết, là trong một cái đoạn đó kết thúc bằng cái câu đó. Và tao cảm thấy như cái motif đó được dùng khá là nhiều lần trong hai cái cuốn sách đó về bố hoặc là mẹ của bà đó. Yeah, hard.
Yeah, nói chung là Vì cuốn nó cũng buồn.
Cuốn nó cũng buồn.
Yeah, cũng ok.
Cái cuốn Stoner của John Williams, cuốn đó bọn mình đọc cho cái gì ta, Book Club á. Ta đọc xong cuốn đó rồi.
Đến giờ ta vẫn chưa đọc xong.
Ừ. Tao cần tụi bay phải đọc xong để tao có thể rant về cái bà vợ của cái ông này. Tao kiểu cái bà này bà có bị khùng hay không, tao kiểu cái gì vậy, tao không thể tưởng tượng được. Tại vì tao cảm giác như tao không biết là có phải là do kiểu như cái người narrator muốn kiểu manipulate mình, kiểu nghĩ là cái ông Stoner này là kiểu như một người chồng mẫu mực hay như thế nào đó, ai biết. Nhưng mà tao cảm giác như ổng không làm gì hết trơn mày, kiểu như ổng không có làm gì để mà bà này phải phản ứng như vậy á. Cho nên tao kiểu như là have a hard time, kiểu như là để hiểu cái nhân vật này. Yeah.
Ừ, thì ít nhất là cái chỗ mà tao đang đọc, tao cảm giác là nó làm tao nghĩ đến bà Bovary á.
Ừ.
Kiểu như là phụ nữ mà ở giai cấp kiểu tư sản, cưới chồng cái xong cảm thấy là bị kiểu bức bách trong cái không khí đó, kiểu không có gì làm, kiểu không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của họ.
Ừ.
Cái xong cho nên họ mới kiểu nổi loạn lên, cái xong kiểu bà Bovary kiểu như là đi ngoại tình rồi đi mua shopping này nọ.
Ừ.
Ừ, thì tao cảm thấy là có thể là như vậy. Nhưng mà đến cái chỗ mà tao đọc thì cái nhân vật bà vợ nó vẫn rất là bí ẩn, kiểu tao không biết là bà như thế nào. Nhưng mà tao nhớ là lúc mà ban đầu á, tao rất là cảm tình, kiểu tao rất là cô, kiểu rất là kiểu sympathize hay là empathize với bà, kiểu như là cái đoạn mà kiểu vấn đề chăn gối của hai người này.
Ừ.
Kiểu là không thể, kiểu như là bà không thể làm cái chuyện đó, không thể làm tình với ổng.
Ừ.
Ừ, mà kiểu ừ bà không thể làm, nói chung là không thể vậy đi. Ừ, rồi cái xong mẹ có thể cảm thấy là bả có cái sự kinh tởm đối với ổng khi mà sau cái đoạn đó.
Ừ.
Kiểu như là ổng, ta nhớ là có cái đoạn sau đó kiểu ổng cũng cố gắng kiểu như là thân mật rồi vuốt ve bả này nọ, nhưng mà bả kiểu như không chịu, quay qua một bên kiểu như vậy.
Ừ, tao nghĩ giai cái đoạn đầu tao vẫn cảm thấy nhân vật này kiểu như là kiểu tao chờ mong là có một cái arc gì đó, nhưng mà kiểu như đoạn sau có thể là tao kiểu như đọc chưa kỹ hay như thế nào đó, tao cảm giác như là nó cái đoạn sau nó chỉ là resentment, kiểu resentment after resentment, tao không tiến xa hơn được là kiểu như tại sao lại như vậy, hoặc là kiểu như tại sao. Tao nhớ là sau cái hai người này gặp nhau đúng không, xong rồi ổng kiểu thích bà này, xong ổng kiểu confess với bà này, xong bà kiểu em đi châu Âu, cái xong bà đi châu Âu, cái xong tự nhiên bà quay về, bà lại đồng ý cưới ông này. Tao kiểu như là tao thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra trong cái trip đó. Yeah.
Bà đâu có đi châu Âu đâu ba.
Ồ, bà không đi châu Âu hả?
Tao không nghe nói rõ thì vì, nữa. Thì tại vì cưới cho nên bà không được đi châu Âu. Cái xong lúc mà bạn của Stoner qua nhà với bạn gái của ổng, xong bà nói là ước gì mà bà mới nói là nếu mà lúc mà không cưới thì là bà đã đi châu Âu với dì của bà rồi.
Ừ, à nhớ rồi.
Bà đã không đi. Ừ, thì kiểu như là cái duy nhất mà tao có cảm thấy được từ bà là cái chữ cái kiểu sự hận thù, kiểu resentment, kiểu như là vì bà lỡ cưới ông này cho nên kiểu như bà cưới ông này cái xong bà thấy cuộc đời kiểu cái cuộc sống hôn nhân không có ý nghĩa gì á.
Ừ.
Kiểu bà không thấy tìm thấy được kiểu như là kiểu ý nghĩa của cuộc đời trong cái cuộc sống này á. Rồi cái xong bả mới kiểu hận ngỏng, kiểu resentment, rồi bả làm đủ thứ trò kiểu như vậy, kiểu là tình dục cũng không có. Rồi còn mình nhớ cái đoạn mà lúc mà hai người này mới cưới xong dọn một căn nhà nghèo á.
Ừ.
Cái xong bả làm việc nhà, bả làm việc đến kiểu như là nguyên bả làm đến mà rồi xong bả ngủ luôn kiểu như vậy á. Thì tao nghĩ là kiểu như là có thể kiểu như là nếu mà mày là một người phụ nữ trẻ ở trong cái môi trường hơi tư sản, kiểu như mày sẽ có cái nhìn kiểu những cái fantasy mà nó không có được thực tế lắm về tình yêu này nọ. Cái xong mày cưới chồng rồi cái xong mày nhận ra trời ơi, cuộc sống hôn nhân chỉ có làm gì, làm nội trợ rồi chùi nhà này nọ đến mệt xỉu ngủ này nọ, rồi cái xong làm tình yêu kiểu như làm tình xác thịt này nọ mày cũng không thể làm, kiểu như là mày cảm thấy sự kinh tởm với chồng mày kiểu như mày rồi cuối cùng lúc mà ban đầu hai người này cũng chưa có giàu á cho nên cũng đâu có làm được cái gì kiểu như là vui vẻ với nhau đâu.
Không, thật ra kết thúc vẫn không có giàu mày. Spoiler alert. Kết thúc vẫn không có giàu. Nhưng mà nói chung là kiểu như đối với tao, tao cảm giác như cái nhân vật đó, nhân vật Edith, kiểu đoạn về sau này rất là insane, kiểu vậy.
Cái đoạn mà tao, cái đoạn mà tao đang đọc, bà cũng đang rất là xàm rồi. Kiểu ổn gì vậy? Vừa, trời ơi, cái mẹ gì?
Tự nhiên bà đuổi ổng ra khỏi cái phòng làm việc của ổng, cho ổng ngồi phòng khách mày. Cái gì vậy má? Tự nhiên nghĩ là mày nghĩ là một ngày mày đi làm về, xong tự nhiên vợ mày đẩy hết sách rồi bàn ghế của mày trong cái phòng làm việc của mày ra ngoài phòng khách, xong rồi cho mấy đứa con nít kiểu như là chơi rồi lấy sách vở rồi nốt này nọ của mày chơi tùm lum hết. Gặp tao chắc tao xỉu quá mày, tao kiểu không được.
Trời, lên tăng sông bên
boundaries.
Nhưng mà
còn cuốn nữa tao muốn shout out đó là cái cuốn Love in the Big City của Park Sang-young. Cuốn này là novel nhưng mà tao cảm giác giống như là semi autobiographical. Nó về kể về những mỗi cái chapter là một cái câu chuyện khác nhau nhưng mà cùng một cái nhân vật chính với những cái nhân vật khác nhau. Và những cái nhân vật phụ nó họ không có kiểu như tương tác với nhau nhiều, chủ yếu là nhân vật chính và cái nhân vật phụ đó hai người với nhau thôi. Thì cái cuốn này là kiểu như là cái văn phong á rất là buồn cười, kiểu như tao ở trong quán cà phê á mà tao cười dữ quá mọi người nhìn tao, tao phải đi về mày, tao không thể tao không thể ngồi ở đó được, kiểu như là nó rất là kiểu sarcastic rồi kiểu có những cái cách viết rất là buồn cười. Họ cũng rất là self deprecating hoặc là self conscious nữa. Tao thích nhất là cái chapter đầu tiên kể về cái mối quan hệ của nhân vật chính là cũng tên là Sanyeong luôn, với lại bạn thân của anh ấy là Jaehee. Và đoạn sau này những cái chapter sau này cũng một trong những cái chapter mà quan trọng nhất hả, là cái chapter mà khi mà cái anh này có một người yêu mới, và anh cái giai đoạn mà anh đó phải nói với cái người yêu mới của anh đó là anh đó bị có HIV, và cái câu chuyện để mà dẫn đến cái cảnh đó rất là cảm thấy viết rất là thông minh. Mọi người nếu mà có thể tìm thấy thì nên đọc cuốn đó, đọc rất là buồn cười. Không nên đọc ở public tại vì cười dữ quá. Rất là xấu hổ.
Ê, câu hỏi tiếp theo đi.
Câu hỏi tiếp theo là best sequel you've read so far.
Sequel gì không?
Không có đọc sequel. Đang đọc nhưng mà chưa đọc xong cho nên chưa biết có phải là best hay không.
Ta chỉ có một cuốn là có thể gọi là sequel thôi, nhưng mà nó là cái cuốn đầu tiên của cái sequel của cái trilogy đó, mà nó không phải là truyện, nó là non-fiction. Và đây là một trong những cuốn dở nhất tôi từng đọc. Đây là anh nhất là cuốn sách có thể gọi là cuốn sách dở nhất là năm nay á. Và cuốn sách tên là All About Love New Vision của Bell Hooks.
Tao thấy mày là cái cuốn đó tao không hiểu sao rất là nổi á, tại cái khu tao ở là kiểu như là gay bohut, mày cũng không hẳn là gay bohut nhưng mà kiểu như là hippie gay people này nọ, và rất này đi ngoài đường á, qua quán cà phê hoặc là ra ngoài công viên, nhất là mùa hè này nhiều người đọc sách đó, và tao thấy cái cuốn đó chắc cũng 5-6 lần rồi á, là nó rất là nổi trong trong cái khu này, tao không hiểu tại sao.
Đại loại nó là self help nhưng mà được viết bởi Bell Hooks. Thì Bell Hooks là một trong những cái gương mặt của Black Feminism ở Mỹ. Là nhưng mà nói chung là tao sẽ chia tác phẩm của Bell Hooks ra làm hai phần, kiểu như là 1999 về trước và 1999 đến giờ kiểu về sau á. Thì cái mà trước 1999 rất là ok luôn. Còn sau 99 là bắt đầu ủa cái mẹ như vậy.
Là bà kiểu pop hả hay như thế nào, kiểu như là self-help hay như thế nào?
Là self-help vậy đi. Và nó rất là uncritical. Nó rất là uncritical và nó rất là như thế nào ta, rất là self-righteous. Cái giọng nói của bạn nó rất là condescending, nó rất là self-righteous, mà cái feminism của bạn nó rất là shallow, nó rất là shallow là gì, superficial,
nông cạn,
bề mặt nông cạn. Và Yeah, đại loại tao nhớ là để tao tìm lại, nếu mà tao tìm được tao sẽ đọc cho tụi mày nghe cái quote này. À rồi, vậy nha. Đại loại là có một cái chapter của bả là bả nói kiểu như là tình yêu là phải kiểu sao ta, phải trung thực, là chúng ta phải trung thực với nhau thì mới có thể yêu được. Thế giới của chúng ta thật là không có trung thực. Cứ nói xạo hoài cho nên mới không yêu được, mới không có lan tỏa tình yêu này nọ.
Ok.
Rồi, ừ. Rồi cái xong kiểu như là bả kêu một câu: "It is no accident that greater cultural acceptance of lying in this society coincided with women gaining greater social equality." Ok, source. Cái này đổ ra, ừ, kiểu không có, đổ ra, ừ, và bả toàn, và kiểu như nó không có citation gì hết, mà chỉ toàn là, bả trích dẫn toàn là self-help với kiểu như là pop psychology cái mày. Rồi cái xong có một cái đoạn cũng là đem tao đang nói về kiểu như là lying, nó xạo nó thật này nọ. Tự nhiên bạn trai cũ của bả, đúng không, thì chị của bạn trai cũ của bả nói với bả là gia đình của bạn trai cũ của bả có một cái bí mật về loạn luân mà kiểu như là mọi người giữ rất là kỹ và bạn trai của bả thì không có biết. Cái xong bả nói, bả trả lời, bà nói là nếu mà bà chị đó không nói với bạn trai của bà thì bà sẽ nói
what the fuck,
kiểu ủa mày là ai mà mày có quyền này. Cái xong rồi cái xong bà nói là I felt that keeping this information a secret from him would violate the commitment we had made as a couple to be open and honest with each other, like you.
Okay.
Thank you.
Hoàng Chi là bạn trai cũ, đúng rồi.
Rồi cái xong đại loại cái lý luận của bà là đại loại là nói dối là không tốt, phải nói thật.
Okay.
Và kiểu như giữ bí mật này là nói dối.
Cho nên kiểu như là phải nói thật bất chấp tất cả những cái scenario nào.
Rồi kiểu ủa cái mẹ như vậy. Rồi kiểu như là nói chung là sau chính chính kiểu như bà có những cái quan điểm rất là conservative, hơi hơi conservative về media này, truyền thông á. Trong cuốn này thì có chút xíu thôi, đại loại là về rap, kiểu gangster rap này nọ, kiểu như là bà có cái nhìn rất là kiểu như là đúng là nhạc rap, như là gangster rap thì có rất là nhiều sexism ở trong đó, đúng không? Nhưng mà kiểu không phải là vì vậy mà mày kiểu như là ôi trời ơi, nghe nhạc này là kiểu con nít kiểu hủy hoại hết rồi, kiểu như là đây là kiểu the epitome of patriarchal culture. Kiểu mày, mày không thể nói như vậy được. Nó mày phải kiểu như là sao ta, phải study cái, phải nghiên cứu cái vấn đề đó, phải coi thực sự là người ta nghe cái nhạc đó người ta có kiểu trở thành bạo lực rồi đi đánh người khác như vậy không, kiểu như vậy. Về cái rhetoric đó, cái giai thoại mà nghe nhạc rap không phải là người da đen, đúng không? Nhạc người da đen nghe nhạc rap cái xong sẽ trở nên kiểu
violent
rồi kiểu như sexist này nọ, nó có thể dùng để oppress người da đen, nhất là người da đen mà working class, giai cấp lao động. Rồi cái xong ta nhớ là trong cái cuốn The Will to Change, bả kiểu như bả phê bình trong một cái kiểu critique Harry Potter, nhưng mà không phải theo kiểu như Harry Potter có rất là nhiều cái để mày có thể critique, đúng không, mày có thể phê bình. Nhưng không, kiểu như bả cái cách bả nói đơn giản là Harry Potter kiểu là đang dạy cho con nít kiểu như là patriarchal culture, kiểu violence, war, giết người kiểu như vậy, kiểu
okay.
Mọi cái câu chuyện cái media khác nó cũng
violent như vậy,
như Harry Potter thì kiểu tại sao lại như vậy, trong khi có rất là nhiều cái mà thật sự là mình có thể critique. Đại loại là dĩ nhiên là có thể phê bình nhạc rap Harry Potter hay là kiểu depiction of violence in the media, và tao đồng ý là ok có rất là nhiều sexism ở trong nhạc rap, và Harry Potter có thể bị phê bình, nên và có thể bị phê bình ở nhiều khía cạnh, và tao cũng đồng ý là kiểu như là mô tả hay là thể hiện bạo lực ví dụ như là bạo lực trong bạo lực đối với phụ nữ, đối với người đồng tính này nọ ở trên media không có đồng nghĩa với việc là nó sẽ thay đổi người khác, kiểu như biến người khác trở nên người xem trở nên đồng cảm, rồi kiểu như là thay đổi bản thân mình, mà nó có thể kiểu có những cái tác động xấu, kiểu như là media fatigue, kiểu thấy nhiều cái violence quá cái xong người ta bị chai với cái đó. Ừ, thì đó là một cái hiện tượng mà có thật, và kiểu như là mày có thể nhìn vào đó mà mày kiểu như là nghiên cứu cái đó và mày phê bình. Nhưng mà bà không có làm như vậy, bà kiểu như là cái phản ứng của bà giống như là bà ngoại bà nội mình á, kiểu như là coi
the internet is bad kiểu vậy
hả? Ừ, internet is bad, rồi kiểu như ôi trời mấy đứa con nít ngày nay nghe những cái nhạc này rồi coi những cái phim này, ôi không được không được không được, làm cái
gì okay,
kiểu như bạo lực, kiểu như bạo lực đối với bà là không được, trời ơi không được không được không được, kiểu như vậy. Nó chắc là, ừ,
không, mà cái cuốn The Will to Change có phải là cái sequel của All About Love không, hay là nó khác?
Hình như là không cái này, nhưng mà nó cũng là sâu chính chính luôn, nhưng mà cái cuốn là All About Love là kinh dị nhất. Ừ, cái The Will to Change là còn có cái để mày cứu vãn này nọ.
Tao chưa đọc All About Love và tao không nghĩ là tao sẽ đọc, nhưng mà cái cuốn đó tao thấy rất là nhiều trên Instagram. Tao không biết có phải không, nhưng mà mày có cảm giác như là cuốn đó kiểu rất là quotable, kiểu như là có cái gì đó để mà mọi người highlight, sau mọi người đăng lên và
thì để nói chung là sau đó nói chung là bà có đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng giáo dục và kiểu như là cộng đồng nói chung, kiểu như là activism này nọ. Nhưng mà tự nhiên từ sau chính chính cái xong bà viết những cái cuốn này, mình kiểu như là nó rất là kiểu có những cái câu mà kiểu mày có thể quote đăng lên Insta rồi kiểu như deep này nọ. Kiểu thể hiện mình là feminist này nọ. Thì nói chung là dĩ nhiên là có cái context của, có cái bối cảnh của cái chuyện này, và ta vẫn đang cố gắng kiểu là hiểu bả như một con người, kiểu như là hiểu cái tại sao bả là như vậy. Ta đang đọc, ta sẽ định đọc thêm về bả nữa, nhưng mà kiểu at the end of the day nó vẫn là cuốn sách dở và ta sẽ không recommend cho ai cả. Và kiểu như là như thế nào ta, nó không, nói chung là bạn có thể kiểu như là vinh danh bell hooks mà không cần phải đọc All About Love vậy đi.
Ok, câu hỏi tiếp theo
không có à?
Tao không có đọc sequel.
Vậy thôi.
Câu hỏi tiếp theo là new release you haven't read yet but want to. Tao không có theo dõi kiểu sách mới ra mày, tại vì không có mua được, không mua nổi sách mới ra. Ở bên đây á, sách nó ra là nó ra sách bị cứng trước, mà sách bị cứng thì đắt hơn bìa mềm kiểu 10 đô lận. Mà sau đó kiểu như 6 tháng sau hay gì đó nó mới ra sách bìa mềm. Mà sách bìa mềm mà mới tao đã mua không nổi rồi mày, sách bìa mềm mới ở bên đây á là tệ lắm là 16 đô, từ 16 đến 20 đô. Chưa kể mày tính tiền thuế vào nữa, thuế 8% nữa là nó đội lên 1-2 đô nữa. Cho nên là kiểu như sách mới tao không có theo dõi, tại vì tao thường hay mua sách kiểu sách cũ để cho nó rẻ hơn.
Tao thì có nhiều cuốn sách mới mà tao muốn đọc. Mà nó một lần nữa tao là non-fiction thôi.
Câu tiếp theo cũng tương tự như vậy mày. Most anticipated release for the second half of the year. Tao không có theo dõi kiểu sách nào mới ra.
Thì tao trả lời câu của tao cho cái này luôn cho rồi đi. Là sao ta? Có cái cuốn mới của DJ Abel về kiểu sao ta, có thể nói là cuốn sách về về tuổi già, về người già ở trong xã hội kiểu như vậy. Và tao rất là muốn đọc cuốn đó. DJ Abel là một nhà xã hội học triết gia Pháp, có viết một cuốn mà thành như tao nói rồi phải, lần trước nó cái cuốn trở về Hans, và cũng rất là hay. Thì năm nay ổng ra cuốn mới thì tao muốn đọc. Rồi còn nếu mà một cuốn nữa thì câu cuốn này là Reste Barbare. Tao không biết dịch như thế nào, dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà tiếng Anh thì tao dịch là Remaining hoặc là To Remain Barbaric. Là nói chung là tao không rành là nó nói về cái gì, nhưng mà tao biết nó kiểu như là một cái manifesto, một cái bản tuyên ngôn đại loại như vậy về anti-racism. Vậy và tao rất muốn đọc, tại vì có một có mấy người mà tao kiểu rất là tôn trọng, không phải tôn trọng, kiểu rất là theo dõi ở trên Insta hay là trên YouTube này nọ, và họ đọc cái cuốn này và họ nói cực kỳ hay. Ừ, tao kiểu ok chị tao sẽ đọc, yeah, nếu mà tao tìm được. Cũng hay là nó không có phải bị cứng này nọ, nó bị mềm nhưng mà
okay. Câu hỏi tiếp theo, a book that is out of your comfort zone.
Năm nay á hả? Mày trả lời
tao đi. Để tao nghĩ xem. Thật ra nếu mà outside of my comfort zone thì tao sẽ không đọc. Tại sao kiểu lười, kiểu như lỡ mình không thích rồi xong rồi bị reading slump thì như thế nào, kiểu tao sợ cái đó. Có cuốn Paradise của Fernanda McCore. Cuốn này để tao xem, hình như tác giả này là người Argentina. Nhưng mà cuốn này kiểu cũng mới được dịch đây á, và cũng được khá mọi người nói đến. Và cái cuốn này kể về câu chuyện là có hai người kiểu như là teenage boys. Một người là kiểu con nhà giàu và một người là làm việc cho cái kiểu như luxury housing complex á, là giống như một cái căn hộ hả, một cái complex đó là nhà kiểu nhà giàu này nọ, thì cái người này là làm việc ở đó. Thì hai đứa này á thân với nhau chỉ vì là tại vì cái thằng nhà giàu kiểu như là fantasize về cái cô hàng xóm, thì cô hàng xóm là kiểu như vợ của một chính trị gia, và cô hàng xóm đó có con này nọ, cô đó rất là đẹp rồi rất là kiểu sexy này nọ, và cái hai người này, cái thằng nhà giàu á kể nói chuyện với lại thằng cái người chị ta nam chính, là cái giọng chính ở trong cái chuyện này, kể về kiểu như những cái fantasy của cái thằng này về cái cô đó, kiểu như là like how to fuck her, like something like that, rất là vulgar luôn. Cái người nhân vật chính á thì kiểu như stuck ở trong một cái kiểu tình trạng là cậu ấy không thể thoát ra khỏi được cái gia đình đó. Và cậu ấy bị nói như thế nào ta, kiểu bị molester bởi chị họ của cậu ta. Và người chị họ này mang bầu với lại đang có bầu và là con của cái cậu con trai đó. Kiểu nó rất là dark hả, và cái ngôn ngữ rất là vulgar, và cái cách mà viết á là một cái chapter là một paragraph, nó rất là dài, không có break, không có gì hết, cho nên là kiểu như là đọc rất là khó, tại vì attention span của tao rất là ngắn, dài như vậy tao đọc rất là mệt. Nhưng mà nó rất là kiểu như bạo lực, rồi nói về những cái vấn đề về kiểu gang, rồi violence, drug này nọ, rồi shooting ở cái complex đó. Và cuối cùng á, cái highlight, không phải highlight, cái climax của câu chuyện này là hai người này á, vì cái người nhà giàu thì muốn đạt được cái mục tiêu, và cái thằng nhà nghèo thì muốn gọi là sao ta, thoát ra khỏi cái môi trường đó, cho nên là hai người bắt tay với nhau và lập ra một cái scheme là vào nhà của cái người chính trị gia đó và rape cái người vợ, và chuyện đó thật sự xảy ra và kết thúc là ở đó. Lần nguyên cuốn sách đó là như vậy, 100 trang thôi. Tao chỉ đánh giá nó cỡ 3 sao thôi, nhưng mà tao cảm thấy như là một phần là tại vì khó đọc á, tại vì nó một cái chương nó quá dài, không có break này nọ thì đọc nó rất là mệt, nhưng mà rất là powerful cái câu chuyện. Yeah. Insane kiểu vậy.
Ủa, câu hỏi là gì vậy?
Câu hỏi là a book that's outside of your comfort zone.
Tao không có cuốn nào mà kiểu như vậy cả. Ví dụ như là có thể nói là cuốn rất mà khó đọc này nọ thì thì có thể tôi nói là Les Héritiers, là những người thừa kế của Pierre Bourdieu với Jean-Claude Passeron, nói về nói chung là xã hội học và nói về sau đó cái hiện tượng gọi là reproduction sociale, social reproduction, đại loại là nếu mà kiểu như là mày là người giàu thì con của mày là giàu, mày là người nghèo con của mày nghèo. Cái đó gọi là social reproduction trong xã hội học. Thì nó nhìn vào cái vấn đề đó ở trong môi trường học đại học á, và nó nhìn đặc biệt là trong sinh viên đại học, những cái ngành nhân văn ở Paris vào cái thời những năm 60 mấy á, Và thì đó là như vậy, là kiểu như là họ chứng minh ra là trường học là cái nơi mà cổ súy cho cái social reproduction. Và kiểu như là họ sao ta, họ 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 để cho chúng họ họ chứng minh ra, ra là có rất là nhiều những cái bất công, những cái bất công bằng, những cái không công bằng ở trong xã hội và ngay cả ở trong cái môi trường ở trường học. Và nó được kiểu như là cái hệ thống giáo dục che đậy bằng cái kiểu như cái meritocracy, kiểu như ô bây giờ ai cũng được đi học rồi, tại vì năm sáu mươi mấy ở Pháp thì kiểu như là mọi người được đi học rồi, chứ không phải là như ở Mỹ bây giờ kiểu như trả tiền siêu đắt này nọ. Thì kiểu như là ô như vậy thì là dân chủ rồi, thì dân chủ là mọi người đều có cái cơ hội như nhau, vậy nếu mà mày không vô được đại học là mày dở, kiểu như vậy. Nhưng mà kiểu như là hai tác giả cho thấy là thực ra nó không phải như vậy, trời ơi. Và kiểu cái narrative và cái sao ta, cái những cái diễn ngôn và những cái giai thoại về meritocracy rồi kiểu như là dân chủ này nọ trong trường học này kiểu như hoàn toàn nhảm nhí kiểu như vậy. Và nói chung là nó viết một cách rất là khó đọc vậy thôi. Nhưng
Có
mà nó rất
dài
là ngắn.
không?
Là nói chung là cuốn sách này nó cái phần chữ á là 100 trang. Là cỡ 100 trang thôi. Nhưng mà 100 trang còn lại là số liệu, là bảng rồi ghi chú, rồi cái bảng câu hỏi, rồi những cái biểu đồ này nọ. Cuốn sách là cỡ 200 trang nhưng mà chỉ có 100 trang là chữ thôi. Còn lại là số vậy đi. Và nói chung là tôi rất là đọc rất là mình nó kiểu như là sao ra mày cứ phải đọc cái xong mày lật ra đằng sau á, kiểu như là những cái nốt nó đằng sau cái xong mày phải lật ra, rồi cái xong mày phải quay cái cuốn sách ngược lại á. Nói chung là ta nói là ta đọc hết cuốn đó nhưng thực ra ta đã không có đọc hết cái phần mà số liệu rồi cái bảng khảo sát này nọ thôi. Ta chỉ coi những cái nào mà ta thấy cần kiểu như vậy thôi. Nhưng mà nói chung là cuốn nó viết là khó đọc nhưng mà nói chung là thú vị, hay kiểu classic, nhưng mà
Kiểu
cũng
như
nếu mà
sách
có
như
thể
vậy
gọi
thì
là
đọc
khó là cuốn đó, chứ
sách như vậy
không có
thì
cuốn
đọc
nào kiểu
physics,
là out. Mày nói đi.
kiểu sách như vậy thì đọc physical thì còn đỡ, nhưng mà tao nghĩ nếu mà đọc ebook mà phải kiểu như lật qua lật lại như vậy á rất là
Muốn
phiền.
khùng luôn ba. Muốn khùng luôn nè. Thì nói chung là nếu mà trả lời câu hỏi này thì chỉ có cuốn đó, nhưng mà nó cũng không hẳn là, nói chung là khó đọc, chứ không có cuốn nào năm nay tôi đọc kiểu như là out of comfort zone. Lộn, có, đó là bản dịch tiếng Việt của cuốn gì, lời tự thú của chiếc mặt nạ của Yukio Mishima. Trời ơi, bản dịch của Tao Đàn dịch dở quá, dịch nói chung là tôi thấy nó rất là khô khan và nó rất là khó hiểu, đọc tiếng Việt mà thấy khó hiểu. Cái xong tôi kiểu trời ơi, cái cuốn đó nó 188.000 Việt Nam
Gì đắt
đồng.
vậy?
Thì mà nó
Ở
không phải là
thế nó đâu
bị
có
cứng
dài lắm
nha.
đâu đúng
Nó không và nó không phải bị cứng nha, bị
không?
mềm nha, nhưng mà 188. Thì mày tưởng tượng đi đó, kiểu như là trời ơi, kiểu như là tao nghĩ đáp như vậy thì đọc sẽ rất là suôn sẻ đúng không, mà không hề đâu. Cái xong kiểu tao đọc cái cuốn đó thì kiểu tao bị slump luôn ba, trời ơi. Cái xong tao đọc không nổi. Cái xong tao phải chuyển qua tiếng Anh tao đọc thì tiếng Anh đỡ hơn. Và đây là một trong những cuốn mà lúc mà tao vừa đọc xong, lúc mà nói chuyện với mày tao cảm giác là nó chỉ có 3 sao thôi, nhưng mà càng nghĩ về nó tao lại càng thấy nó thú vị. Cái nhân vật đó tao thấy thú vị.
Cuốn nó nhã nam xuất bản hả?
Tao Đàn mày.
Tao Đàn đắt vậy, 188.000 là bằng giá gần hoàng giá bên đây rồi.
Mà nó không phải là bì cứng hay gì nha, chỉ là cái bìa bình thường thôi à. Cho nên tao không biết sao là, nói chung là ta không muốn kiểu ra than phiền kiểu ôi đắt quá này nọ, tại ai biết được kiểu như là làm ra cuốn sách phải như thế nào đúng không. Nhưng mà kiểu như là
Đắc thật.
như vậy, kiểu như là chất lượng dở quá ba, trời ơi. Rồi ta không biết là kiểu dịch giả có được trả tiền xứng đáng không nữa, kiểu như là trả tiền bao nhiêu.
Nhiều khi do người ta không được trả tiền cho nên dịch mới như vậy mày.
Ta đang định nói. Nhưng mà bìa đẹp nha, nhưng mà bìa làm rất là nghệ. Bây giờ sách bìa đẹp lắm ba, chứ không có như cái thời mà mình học cấp 3 kiểu như cái bìa những cái cuốn của ông gì ta, Murakami nhìn gớm thiệt gớm, nhưng mà bây giờ nó đỡ hơn.
Mày công nhận gớm thiệt, kiểu như cánh đồng xong tự nhiên có một cô gái ở ngoài cánh đồng như chuyện ma nữa. Norwegian Wood. Ok.
Ừ. Ok. Mình nhớ cái bìa nhãn em Norwegian Wood. Gì rừng Na Uy á, là cái hình cái phim á, cái post cái poster này nhìn nó trời, nó chúng ta rất là ghét những cái cuốn sách mà có cái bìa phim á nha.
Đúng rồi, cái cuốn Never Let Me Go á, nhìn cái bìa cũng gớm nữa.
Ừ.
Trời ơi. Ok, next question. Biggest surprise.
Theo nghĩa tốt hay là nghĩa xấu?
Tao không biết là kiểu như pleasant surprise hay là disappointed.
Mày trước đi thôi, bây giờ mình tốt trước đi.
Cũng như không có cuốn nào thật sự là surprise, cuốn nào mà tao nghĩ tao thích thì tao sẽ thích.
Ừ, rồi, vậy thôi.
Phải nghĩ là mình thích thì mình mới mua đúng không?
Rồi, có cuốn nào mà surprise mà theo cái nghĩa xấu không? Kiểu dở, kinh dị không?
Men Explain Things to Me.
Ừ,
kiểu như là tao không có, kiểu như là tao không có expect nó là like change my life kiểu như vậy, không có như thế, nhưng mà nó dở thiệt mày. Không còn gì để nói.
Nó kiểu như là nó rambling á mày.
Ừ, nó không có một cái trọng điểm nào đó. Được có cái tựa đề hay mày.
Đây kiểu như là sao ta, kiểu ví dụ như mình hai tụi mình lên podcast kiểu mình rant đúng không?
Ừ.
Nhưng mà ít ra là tụi mình còn buồn cười. Và kiểu như là content của tụi mình kiểu như là mỗi tập là mỗi thay đổi. Ừ, tập trước là làm về nhà tù, tử hình này nọ, cái tập sau làm về làm giàu với Danh ơi. Rồi bây giờ thì đọc sách. Thì nói chung là mình thay đổi và rất là buồn cười, rất là refreshing đúng không? Còn cái cuốn này nó kiểu ủa cái gì vậy, nó không có buồn cười và nó chung là nó không có hay mọi người.
Mà mỗi cái essay của bà cũng không có nói gì gọi là đúng trọng điểm hay gì ta, kiểu như không có cái gì để tao nhớ chứ mày.
Kiểu như là bà chỉ viết rồi vậy thôi, chứ kiểu nó không có cái mẹ gì.
Nhưng mà được cái tựa đề cho nên là bán sách được. Bán sách chạy
rồi. Rồi nếu mà nói mà kiểu surprise với tao, mà nghĩ tốt hay nghĩ xấu hả? Thì coi coi. Ê, tao cũng vậy mày ơi. Nói chung là cuốn này tao nghĩ là hay thì sẽ hay, còn cuốn nào nghĩ dở sẽ dở.
Ừ, còn
có thể là
cái gì tao kiểu như indifferent.
Well, có thể một cuốn là có thể nó cuốn này The Vagina Monologues. Những cuộc độc thoại của âm đạo. nó rất là đây là một vở kịch của Eve Ensler và nó nói về âm đạo. Đại loại là trên sân khấu sẽ có những cái người phụ nữ này lên nói về mối quan hệ của họ với âm đạo của họ, kiểu như là nói về hiếp dâm, nói về bạo lực tình dục, nói về tình yêu, nói về thủ dâm, nói về kiểu như là orgasm là gì ta, lên đỉnh, rồi kiểu như là kiểu kết nối của họ với cơ thể của mình, kiểu nói về cái sự nhục nhã, xấu hổ về cái bộ phận sinh dục của mình, nhưng mà sau này kiểu họ tìm lại được kiểu niềm vui với nó kiểu như vậy. Và nó rất là có những cái monologue rất là cảm động. Nhưng mà có những cái monologue rất là buồn cười. Và nói chung là nó kiểu tùm lum tùm la vô như vậy, nói chung là rất là vui. Chúng ta coi cái adaptation ở trên YouTube, một cái adaptation và ta có đọc nữa, chúng rất là vui đọc, nói chung là rất là giải trí và nó cũng rất là cảm động, một vài chỗ cũng cảm động. Và thì đó là ngạc nhiên của ta, tại vì ta không nghĩ, thực ra tao cũng không biết là nó nói về cái gì á. Tao chỉ đọc lại thôi. Cái xong thấy cũng cũng vui. Tao chỉ đọc tại vì tao biết là nó kiểu như quote ở trong cái cộng đồng feminist mà nói tiếng Anh, kiểu như vậy, kiểu mọi người hay xem cái kịch này, kiểu hay biết tới kịch này, xong tao cũng coi thử coi hay đọc thử coi nó là cái gì kiểu như vậy, xong thấy cũng vui.
Ok,
thì ngạc nhiên là như vậy.
Câu hỏi tiếp theo. New favorite author. Tao thì không có, tại vì tao không có đọc kiểu của một người nào đó đủ nhiều sách để mà tao có thể gọi là new favorite author, kiểu mỗi người một cuốn hay như thế nào đó. Với lại tao hay đọc sách của kiểu như debut author, kiểu tác giả mới, để tao xem họ có gì để nói. Cho nên là thật ra kiểu new favorite author thì cũng không có nhiều lắm, kiểu như không có người nào mà kiểu như là ring a bell.
Chung là tao đọc kiểu non-fiction chứ kiểu cũng không có kiểu favorite được. Cũng khó trả lời. Nhưng mà nếu mà kiểu như là kiểu như new, kiểu như là non-favorite hay là least favorite author thì có Bell Hooks. Không, tao giỡn thôi. Thực ra là tại vì cái cuốn đó nó dở quá nên tao nói như vậy. Thực ra tao cũng mới đọc một cuốn khác của bà gần đây luôn, cũng trong tháng 5 luôn. Tên là Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, cũng của Bell Hooks luôn. Nhưng mà cuốn này trước 1999 nó khác liền ba, trời ơi. Những cái
chuyện gì xảy ra trong cái năm đó
cho nên ta không biết là bà sẽ, nói chung là ta có những cái speculation, ta có những cái phán đoán của mình, kiểu như là kiểu như có một vài cái chết trong gia đình của bà, rồi kiểu như là bà phát hiện là bà bị cancer là gì ta, ung thư, nhưng sau này bà chữa được, phát hiện sớm, và kiểu như là cho nên cái xong bà và nói chung là có nhiều chuyện trong cuộc đời của bà thế nào đó đã dẫn bà đến cái không viết những cuốn sách như All About Love như vậy đi. Nhưng mà trước 1999 thì cái cuốn mà ta đang nói là Teaching to Transgress, nói về giáo dục, về dạy học á, thì ok, có những chỗ gì như là ta không đồng tình, ta vẫn sẽ rất là critical về bả. Nhưng mà ta vẫn rất là ngưỡng mộ cái kiểu như là ở bả luôn có một cái là bả cảm thấy bả phải làm cái gì đó để thay đổi. Bà muốn thay đổi, kiểu như là, và bà thấy rất là lo lắng mà kiểu như là giáo sư ở trong trường học này nọ, họ không có tập trung vào dạy, và họ tập trung hơn về nghiên cứu, và kiểu như dạy là cái chuyện không quan trọng. Nhưng mà đối với bà là dạy là kiểu quan trọng, và kiểu bà nói về cái này, rồi ảnh hưởng của Paulo Freire, tôi không biết đọc chữ đó như thế nào, lên bà, rồi bà có những cái phê bình rất là hay mà về nữ quyền này nọ thì cũng rất là hay. Rồi có một cái bạn nói là bà có kể kiểu trải nghiệm của bà, kiểu như là có bà với Chandra Mahanty cũng là một học giả nữ quyền quan trọng luôn. Kiểu như hai người này kiểu như là thấy sau ra cái curriculum, cái curriculum là gì, những cái chương trình ở cái chương trình nó không có diverse này nọ, và họ là trong những năm 90 họ cố gắng kiểu thay đổi giáo dục ở trong đại học á, và họ kiểu như là bắt tay với nhau kiểu như là làm ra những cái seminar này nọ cho giáo sư giảng viên trong trường này nọ. Kiểu cái mà ta muốn ngưỡng mộ là kiểu là cái năng lực, kiểu cái sự năng nổ của bạn. Thì nói chung là, và có những cái criticism của bà dành cho những người này người nọ rất là ok. Và dĩ nhiên cuốn sách này nó không có perfect, nó không có những chỗ mày có thể phê bình bà, nhưng mà nó hoàn toàn khác với Bell Hooks 1999 trở về sau. Nó hoàn toàn khác luôn, cho nên tao kiểu có chuyện gì xảy ra kiểu như vậy, thì có thể là, well, thì có thể nói là đây là bất ngờ của tao hả. Kiểu như sao một tác giả có thể thay đổi nhiều như vậy. Thì
câu hỏi tiếp theo là underrated gems. Gems. Underrated gems you've read recently. Underrated gems.
Underrated.
Overrated thì nhiều.
Overrated thì nhiều. Overrated đó. All About Love. Trời, tao không hiểu sao. Ê, bây giờ tụi mày lên trên Goodreads là cái cuốn All About Love là 4.08
All About Love reading. Wow, thật hả? Không, mà thấy rất là nhiều cái, những cái ví dụ như non-fiction á, thường hay có rating cao hơn. 4.08, bao nhiêu người, bao nhiêu lượt rate? 59.000, cỡ 60.000 lượt rate, cũng khá là nhiều. Ok, sao nhiều người lại thích cuốn này hả?
Đại loại nó chỉ là self help, nhưng mà câu chút xíu nữ quyền trong đó, chút xíu siêu siêu, kiểu xíu thôi. Và cái nữ quyền của bạn nó cũng không có trong cái cuốn này, nó không có critical lắm như cho nên ta không hiểu sao đó. Thì đó, overrated là cuốn đó. Thôi đổi câu hỏi đi mày, là overrated
Overrated, huh?
Oh.
Overrated, tao có nè. Cleopatra and Frankenstein của Coco Mellors.
Ồ, dở hả?
Dở lắm ba. Cuốn này, cuốn đó là cái cuốn tao nghĩ là tác giả mới, nhưng mà cuốn đó chắc là có cái marketing budget rất là lớn á. Tao thấy kiểu như là gửi sách cho rất là nhiều kiểu bookstagrammer hoặc là booktuber như là kiểu Jack Edwards, and ông cũng nói là ông rất là thích cuốn đó nữa. Và cái cuốn đó, tao đã nói về cái cuốn đó rồi, nhưng mà nói là kiểu như cũng câu chuyện là cái người phụ nữ trẻ này là người Anh, xong rồi đến gặp Sugar Daddy là người Mỹ, và cái visa học sinh của cô đấy đang kiểu sắp hết hạn rồi, cho nên là một phần là kiểu cô đó yêu cái ông đó, nhưng mà một phần nữa là nó rất là convenient tại vì cô đó có thể cưới ông này và có thể sanh cái xong. Mà trong cái blurb ấy, thì khi mà tao đọc tao nghĩ ô cưới ông này để là kiểu như là có thể sanh sao mà nghe giống câu chuyện có thể xảy ra với tao. relatable. Cái xong tao đọc cái cuốn này nó kiểu như là rất là tone deaf vậy đi. Kiểu như là một đống người kiểu rất là giàu và kiểu tất cả mọi người đều attractive, physically attractive. Và cái mà làm tao annoy nhất là những người nữ chính này nè, tên là Cleo, lúc nào cũng được xuất hiện giống như một tiên nữ vậy mày. The blonde goddess, kiểu như bước vào phòng kiểu như stealing glances, kiểu như là hot but hahita, like grabbing everyone's attention, kiểu như vậy. Trong khi cái personality của người này á không có gì hết, chỉ có là đẹp và xong kiểu như là rất là kiểu ủy mị này nọ, kiểu là artist nhưng mà u buồn đen tối kiểu vậy á. Tao kiểu cái gì vậy mẹ. Và nói chung là đọc cái cuốn này tao cảm giác như nếu mà bạn là người có tiền kiểu như và bạn là người da trắng thì có thể bạn sẽ thích cuốn này. Thì nó rất là white và nó rất là kiểu như tone deaf. Và kiểu như nó dùng kiểu nghệ thuật này nọ, kiểu struggle để mà art rồi này nọ. Nó Caledon, và tao nhớ là trong cái chương đầu tiên luôn á, kiểu như cái người tác giả kiểu chỉ pick là cái chị này sao ta kiểu đang khó khăn, kiểu như không có tiền rồi, là struggling artist, và gặp cái ông này sẽ provide kiểu như cho cô đó nè nọ. Thì cái người Cleo mới nói với Frank là em như thế này đó, em kiểu như visa sắp hết hạn này nọ. Cái ông hỏi là ông vậy em phải làm gì, em sẽ làm gì sau khi mà visa hết hạn. Cái ơi em không biết, chắc là em sẽ đi đến Bali hay như thế nào đó. Tao kiểu struggling artist, mày hỏi bất cứ học sinh kiểu quốc tế nào ở Mỹ mà nói chuyện kiểu như vậy, ơi bạn tao mà kiểu như là visa này nọ sắp hết hạn phải kiểu đi ra khỏi nước Mỹ hay như thế nào đó, là tụi tao kiểu đỡ mở chết mẹ phải kiểu như thế nào đó, chứ không ai kiểu không được thôi em đi Bali. Đồ mẹ, đéo có tiền mà đi Bali hả, trời đất ơi. Nói chuyện yeah rất là tone deaf. Đừng mua cuốn đó, cuốn đó nhưng mà bìa cuốn đó rất là đẹp. Yeah, đỡ mở. Ok yeah. Next question.
Oh, the last question. Tao overrated chỉ có All About Love rồi là xong rồi đó.
Yeah. Okay, last question. Books to read by the end of the year.
Tao có nguyên một list rất là dài và nó toàn là non-fiction.
Tao thì kiểu như là không có...
Khoan, bây giờ mình phải chia ra kiểu như là genre này hả?
Rồi mà tại vì tao kiểu như sắp chuyển nhà với lại tao về Việt Nam nữa, cho nên là tao kiểu như hạn chế mua sách.
Thì kiểu như là bây giờ mày về Việt Nam thì mày sẽ định mua sách gì ở Việt Nam, kiểu như lâu rồi chưa đọc sách Việt Nam nè, chưa tao đọc sách nhà Nam.
Chưa nghĩ đến. Tao cứ nghĩ là kiểu như về Việt Nam xong đi nhà sách rồi xem coi có cái gì, chứ tao cũng chưa có xem là sách Việt. Tao cũng khá là muốn đọc kiểu như sách của tác giả trẻ Việt Nam á, tại vì đó là một cái mà tao hay làm bên đây, kiểu như tao tìm kiểu tác giả trẻ ở đây và tao đọc sách của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì nếu mà nói tác giả trẻ tao không biết ai hết, và tao cũng
cảm thấy
là không biết là họ có biết hay hay không. Kiểu như tao cũng rất là muốn kiểu như là support kiểu young talent, kiểu young writers, nhưng mà tao không biết ai và tao không biết là, tại vì tao nhớ là hồi đó mà kiểu như có những cái tác giả mà trẻ mà khá nổi tiếng á, tao có xem qua sách của họ, cảm giác khá là kiểu self help kiểu vậy á, ở Việt Nam á mọi người khá thích cái kiểu mà lụy tình xong self-help vượt qua gì đó kiểu vậy, cho nên là tao thì không thích cái đó. Biết đâu tao mua sách của Thùy Minh tao đọc thì sao. Bà có mấy cuốn lận mà đúng không, thì Ai biết được.
Dành rồi, có sách trong tay em.
Bạn Thùy Minh đó hả?
Dành rồi.
Dành rồi chắc không á mày.
Đến lúc mày về có khi người ta viết rồi.
À, biết đâu.
Các bạn không biết. Bây giờ tụi mày không có tag. Dành rồi vô được nè. Ở trên Insta. Buồn nghe không?
Buồn quá mày.
Ừ, hết bao nhiêu người. À, gì hết bị block bởi gì?
Ngọc Thanh Tâm.
Bây giờ kiểu Giang ơi không cho tag vào.
Ừ.
Lúc mày đăng lên kiểu Insta nói là kiểu như là hate speech hay là gì?
Không phải, nó nói là nó không cho đăng, nó nói là tại vì nó we have to protect our community. Kiểu, ok.
Chứ đó giờ mình tag bao nhiêu người đâu có bị gì đâu. Ừ. Vậy là bả làm cái gì đó rồi.
Ờ, tôi nghĩ bả phải làm gì
bả đó. Bả đã thấy rồi. Ừ, có khi bả thấy rồi. Bả kiểu như ô chết mẹ, phải chặn hai con này lại.
Ừ. Dạ đó rồi. Tao nghĩ kiểu như là
biết không, có khi là Ngọc Thanh Tâm thủ thủy gì đó với Giang ơi về tụi mình rồi.
Ừ, biết đâu là như vậy.
Ừ,
không mà tao cảm thấy như nếu mà bả kiểu như xem cái đó xong bả respond lại á, thì tao thấy còn được hoan nghênh mày. Tao kiểu new content. Giang ơi react to just another rant này nọ, cái xong mình kiểu react to Giang ơi react to just another rant.
Yes.
Kiểu như vậy. Là này kiểu như không có muốn học hỏi gì hết, không có cởi mở gì hết, kỳ quá. Okay, answer rồi, the last lại. Question books to read by the end of the year.
Quên tác giả trẻ ở Việt Nam thì có, ta biết một người là Nguyễn Khắc Ngân Vi. Nguyễn Khắc Ngân Vi. Ừ, có một cuốn sách tên là Người đàn bà hư ảo, và một cuốn khác tên là Phúc âm cho một người, nhưng mà tao không biết là hay hay dở nha. Là có một bạn ở trên Insta hồi đó recommend cho tao cái chị này. Ừ, và
Phúc âm là gì ta?
Gospel.
Oh, ok. Wow.
Mà tao không biết là về cái gì. Mà tao nghe nói kiểu đen tối lắm mày.
Đen tối hả?
Ừ, kiểu như là ma mị đen tối thế nào á.
Ok.
Tao không biết là kiểu có hợp với kiểu như là thời tiết không, kiểu như là mùa hè mình muốn đọc gì đó nó vui vẻ.
Cũng đúng, thời tiết. Không mà tao nghĩ cũng đúng, kiểu như thời tiết ở Việt Nam mà đọc sách ma mị nó cũng khó mày. Không, nhưng mà nếu mà bạn nào mà có biết sách nào của tác giả trẻ nào mà bọn mình nên đọc thì các bạn DM hay là comment cho tụi mình biết để tụi mình ủng hộ tài năng trẻ Việt Nam.
Rồi, ủa khoan, câu hỏi là gì vậy?
Books to read at the end of the year.
Có một cuốn mà tao nhờ mày mua á. Có mấy cuốn, hai cuốn tao nhờ mày mua, hậu ra là nhưng mà nếu mà bỏ cái đó ra thì một đống cuốn kiểu non-fiction mà tao phải đọc cho lớp học hoặc là cho kiểu research này nọ. Còn nếu mà đọc mà thực sự mà cho tao kiểu cho niềm vui của mình á,
leisure,
tao rất là muốn đọc. Thôi mày trước đi.
Tao thì không có cái nào cụ thể, nhưng mà tao khá là muốn cho Jane Austen một lần thử nữa. Nếu bây giờ tao đọc Pride and Prejudice, và tao cũng nói là tao đọc lúc tao mới qua Mỹ nữa, mà kiểu như tao chưa có quen với cái kiểu văn phòng như thế, cho nên tao cũng kiểu cái gì vậy, không có hot lắm cuốn này. Cuốn thứ hai tao try đọc là Emma, là cuốn tao nghĩ là nhiều người recommend nhất của Jane Austen, nhưng mà tao đọc thấy mệt quá. Cái câu bả dài quá mày, tới lúc mà tao đọc hết cuối câu tao kiểu phải track lại cái từ đầu để hiểu cái ý bả muốn nói là như thế nào. Cho nên là mọi người kiểu như là nói là Jane Austen là kiểu creme de la creme, cho nên tao muốn cho bả một cơ hội nữa để tiến đến trái tim tao.
Còn tao thì chắc là tao sẽ đọc Zula. Tại vì rất là lâu rồi tao không đọc. Tao nhớ cuốn đầu tiên và duy nhất mà tao đọc của ổng là hồi tao học lớp 11, 12 gì tao quên rồi. Tên là Nana, về một cái cô gái điếm ở Paris. Và tao nhớ là rất là drama. trời ơi, cái mẹ gì mà drama dữ vậy, đủ thứ chuyện xảy ra. Thì tao thấy và kiểu như ổng cũng khá là nổi tiếng và như thế nào ta. Tao kiểu và cái cuốn này nó không phải là cái cuốn mà nổi tiếng nhất, cho nên bây giờ tao muốn thử đọc những cuốn khác. Thì tao có vài cuốn mà tao có sẵn ở nhà tao rồi, kiểu trời thôi bây giờ nên đọc cho nó xong cái kiểu TBR ở nhà trong mấy cái cuốn sách ở nhà, hay là cuốn cuốn gì ta, Đỏ và Đen của Sondheim. Tôi cũng muốn đọc cuốn đó. Ừ thì tôi mới nghĩ ra hai cuốn đó thôi.
Thì tôi cũng muốn đọc thêm của Kazuo Ishiguro. Vấn đề với sách của ông là tao đọc cái blurb ấy, tao không cảm thấy hot lắm. Ngay cả
đúng
Never
rồi
Let Me Go cũng vậy á. Tao đọc cái blurb của Never Let Me Go tao cũng không thấy hot, nhưng mà tao đọc thì tao đọc đến cái cuốn sách đó thì tao thấy hay. Cho nên là kiểu như
chứ
là
tao
cái cuốn
không biết là chọn cuốn nào á, mặc dù là tao biết là hình như là Uyên á có đọc vài cuốn khác rồi á, cho nên hỏi nó kiểu kêu nó recommend này nọ, nhưng mà
tôi thấy cái cuốn mà nổi nhất của ổng là The Remains of
the
a Day.
Day.
Cuốn kiểu như về một người quản gia này nọ, kiểu reflect lại. Tao kiểu như đọc cái blog ra tao thấy ủa, không hứng thú lắm. Mặc dù tao nghĩ là sẽ hay ấy, tao nghĩ là sẽ hay. Kiểu như người nào mà viết blog cho sách của Ishiguro nên làm drama lên hay như thế nào đó, để tao cảm thấy hứng thú hơn.
Đúng rồi, nên để cho những người mà cái team marketing của như Cleo và Frankenstein hả?
Đúng rồi.
Design cái blurb của Ishiguro.
Tôi thấy kiểu mọi người dán cái sticker Nobel Prize winner xong rồi hết luôn, không làm gì nữa. Kiểu đạt giải Nobel hết chuyện, không có marketing gì nữa hết.
Rồi còn cuốn gì nữa không?
Hết rồi.
Nếu mà tao rảnh thì có thể tao sẽ đọc cái gì đó kiểu như là văn học miền Nam của nước Pháp, gọi là Provençal. Là cái miền phương đó là gì ta, Đông Nam hả? Là cái vùng Đông Nam của nước Pháp. Tôi muốn đọc lại Juno. Mà năm ngoái, nếu mà các bạn nhớ trong cái book tag của năm ngoái, cuối năm ngoái, thì đó là tác giả yêu thích mà mình khám phá của năm ngoái. Thì tôi muốn đọc lại cuốn, tôi muốn đọc lại ông đó. Hoặc là tôi sẽ đọc Maxime Pagnol. Ông này cũng, ta có cái phim mà dựa trên cái sách của ổng rồi, và ta nhớ là trời, cái phim nó rất là kiểu nó rất là miền Nam nước Pháp, và kiểu như là con người rất là chân chất á mày. Và nó rất là kiểu như là wholesome á, mặc dù rất là đen tối nha, có những cái đoạn rất là đen tối, kiểu như rất là cái sự độc ác của con người này nọ. Nhưng mà nó có cái gì đó nó rất là kiểu như là tràn ngập ánh nắng kiểu như vậy. Kiểu như là ta coi cái phim đó kiểu đắm mình ở trong ánh nắng của miền Nam nước Pháp, mùi hoa oải hương này nọ bay vòng 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 vòng. Cho nên tao muốn kiểu như là cái không khí đó. Thì có thể là mùa hè này, nếu mà kiểu như là không khí ở Sài Gòn kiểu nắng nhưng mà mát mẻ, thì tao sẽ đọc thử hai ông đó cho nó hợp kiểu như là khí hậu á.
Không mà tao cảm thấy Việt Nam mùa nào cũng giống mùa hè mà.
Tao công nhận ba, trời ơi.
Nóng quá.
Nói chung tao không còn cái gì để kiểu look forward to, để mong chờ trong năm nay là về sách cả. Ít nhất là về sách mà đọc chỉ vì niềm vui của mình thôi á. Thì không có.
Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này. Và nếu các bạn có sách nào để recommend cho tụi mình thì các bạn cũng nên kiểu DM hoặc là comment cho tụi mình biết.
Mình có nên kiểu như là đặt câu hỏi giống lần trước không ta? Kiểu như là một cuốn sách mà để recommend cho khán giả.
Cũng được. Nhưng mà tao chưa nghĩ ra cuốn nào là cuốn nào.
Để coi khán giả của mình.
Hơi khó. Tại kiểu như tao đọc xong tao quên mất là tao đọc á.
Phải lựa cuốn nào mà có tiếng Việt hả ta? Không, cũng không cần thiết.
Cuốn nào cũng được. Wow. Ok.
Mày có gì không?
Ok, để tao có một cuốn tên là, để tao xem tên gì, Things We Do Not Tell the People We Love của Huma Qureshi. Thì cuốn này là short story collection, có cỡ 10 câu chuyện, kiểu tập trung về kiểu mối quan hệ của con người, và đọc rất là nhanh, và có rất là nhiều kiểu như focus về mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Câu chuyện mà tao thích nhất là câu chuyện kiểu về hai người bạn với nhau, và cái kiểu như là họ biết nhau đại học và sau này kiểu như là kiểu tình bạn phai nhạt đi, và cái diễn biến của câu chuyện đó kiểu rất là đơn giản thôi, nhưng mà tao cảm thấy như là rất là cảm động và rất là thực tế. Kiểu như nếu mà bạn kiểu như fall out of friendship thì cái tâm trạng là nó sẽ là như vậy, và có cái gì đó rất là kiểu poignant và cảm động. Và cuốn đó thì sẽ đảm bảo là mọi người sẽ không có bị kiểu reading slump, tại vì nó rất là ngắn và câu chuyện nó diễn ra cũng khá là nhanh.
Ơi, tao vẫn chưa biết mày ơi.
Không biết thì thôi.
Thôi tao sử dụng lại câu câu trả lời, hình như tao trả lời, tao trả lời cái cuốn này trước đó rồi phải, Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phát. Chung là tao rất là muốn cái cuốn Tố Tâm kiểu như là được mọi người chú ý và kiểu như được chuyển thành phim này. Kiểu như là nó viết cỡ những năm 20 hả? 1920 ở Việt Nam. Kiểu chuyện tình của hai người này, mà nó rất là cái tâm lý nó rất là dằn vặt á, nó rất là phức tạp. Là mặc dù là cái chuyện rất là ngắn thôi. Cho nên tao thấy nó rất là hay và nó như thế nào ta? Tao nghĩ là nếu mà cái này mà chuyển thành phim á sẽ rất là nhiều người xem á. Kiểu như là chuyện tình kiểu như Việt Nam, của nhà văn Việt Nam, rồi của thế kỷ trước, 100 năm trước nè. Rồi chuyện tình Lâm Ly Bi Đát này nọ. Rồi kiểu như là anh chàng này, rồi cô nàng này, kiểu như Thanh Mai Trúc Mã. Tao nghĩ trời, cái này tao nghĩ hầu hết mọi người sẽ thích cái cuốn này. Nó rất là dễ đọc vậy đi. Và nó ngắn nữa. Tao nhớ là cũng có dưới 200 trang vậy đi. Rồi, vậy thì là Tố Tâm nha mọi người. Rồi, vậy thôi.
Hết chuyện. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tụi mình nói về sách. Cho hết tập này thì cũng không có gì buồn cười lắm, nhưng mà các bạn đã cười đủ trong tập trước rồi. Cho nên là tập này thì giống như là tụi mình nói chuyện này nọ với nhau bình thường thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Tại vì thật sự luôn là đây là cuộc nói chuyện bình thường của tụi mình. Và tụi mình bật thu âm lên và biến nó thành content.
Không phải là bất cứ tập nào cũng có một người buồn cười như Giang ơi được, đúng không? Nó cũng rất là khó. Nhưng mà mày nghĩ tao nhớ tập trước là tao mày không có nói nhiều, chỉ ngồi cười thôi.
Đúng rồi, tập trước tao ngồi cười không, kiểu không có phân tích, rồi kiểu như là chỉ là nó problematic ở chỗ nào hết trơn. Chứ tao ngồi cười không mình.
Không, mà tao nghĩ nếu mà có common sense thì cũng biết là
đúng rồi. Tao kiểu Giang nếu mà... và nó rất là, nói chung là tao nghĩ là Giang ơi với Thụy Minh là kiểu tiên phong trong lĩnh vực hài độc thoại ở Việt Nam. Kiểu như là sai cũng tếu, còn lâu mới đạt được cái trình độ này. Tôi nghĩ vậy. Là thực ra là sai còn tếu á, là có những cái clip tao coi và tao kiểu là tao không cười. Hoặc là có những clip tao coi tao thấy buồn cười nhưng mà tao không cười sằng sặc lên như vậy. Nó không làm tao cười lớn lên. Nhưng mà Giang ơi với Thùy Minh
là... Giang ơi chỉ nói hai chữ thôi mà tao cười muốn xỉu luôn rồi. Mày chỉ có nói mua nhà thôi là tao đã on the floor rolling. Không nhịn được rồi. Xong bạn còn mở ngoặc thêm nữa, kiểu như cherry on top, dù bạn không đủ tiền.
Thùy Minh cái lúc mà cuối cùng á, cái cuối cái bài theo thói của bà, cái câu trích dẫn Kung Fu Panda.
Ok, mong là không, mình tao nghĩ nếu mà mình tìm Giang ơi á, thì chắc là sẽ cũng sẽ có những cái video buồn cười như vậy nữa, nhưng mà tao kiểu sợ bạn nghĩ là mình kiểu như là tấn công bả, mà kiểu như react bả nhiều quá này nọ, cho nên là give her a break.
Tụi mình cũng phải suy nghĩ lại, tại vì những cái người mà tụi mình chế giễu ở trên podcast này hầu hết là phụ nữ, cho nên bây giờ tụi mình phải sao ta, phải inclusive.
That's equality for you.
Bây giờ thì tụi mình sẽ tìm đến những cái YouTuber hay những cái nhân vật kiểu như là chấn động nhưng mà là nam. Thì đó giờ là chỉ có gì, cái ông gì mà gớm gớm á,
ông gì
Semesis.
Ông Semesis.
Ông Semesis thôi. Là kiểu ở Việt Nam. Rồi hồi đó kiểu tụi mình có nói sơ sơ về một cái YouTuber này mà làm clip kiểu như là chỉ tán gái này nọ, nhưng mà chỉ nói qua thôi chứ không có nói đích danh là ai cả,
tại vì tao xem không nổi những cái video của mấy ông đó.
Nhưng mà không sao các bạn, tụi mình thì đây là tụi mình chỉ giới thiệu hai người nam YouTuber nam ở Việt Nam đúng không, và ba người YouTuber nữ là Giang ơi, Thanh Tâm với
Thùy Minh.
Bây giờ tìm thêm một người nam nữa để cho kiểu như là bình đẳng
theo kiểu như là nếu mà mình kiểu chỉ cần gõ sơ sơ thôi là sẽ tìm ra được rất là nhiều, rất là nhiều mấy ông đó, maybe JV Evermind kiểu vậy.
Cũng khá là cringe.
Giờ tao nghĩ là nếu mà mình tìm thế nào cũng có rất là nhiều.
Không biết bây giờ ổng như thế nào, nhưng mà tao nhớ là hồi xưa ổng rất là cringe.
Nhưng mà rất là nổi.
Rất là nổi.
Tôi nhớ kiểu năm 2012 hả? Cỡ đó. Rất là nổi luôn. JV Evermind. Huy Me nữa.
Ôi nhưng mà bây giờ kiểu đào lên thì cũng kỳ quá. Thôi, người ta đã muốn quên rồi thì...
khổ ghê. Trời ơi. Thôi nha. Nếu mà các bạn có người nào các bạn muốn tụi mình react thì các bạn cũng có thể nói cho tụi mình biết.
Thì okay. Câu chuyện của tụi mình đến đây hết rồi. Và... nếu mà rảnh thì mình sẽ để kiểu như là ở dưới phần mô tả những cái cuốn sách mà tụi mình trả lời để các bạn có thể theo dõi rồi kiểu như vậy. Và nếu có cái gì kiểu có thể recommend cho tụi mình thì cứ bình luận DM gì nọ. Tụi mình cũng không có gì nói cả. Rồi, bye bye mọi người.
Bye bye.